This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một tuần nữa rồi và thời tiết vẫn còn rất đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa. Ngoài trời rất là đẹp, chị Thu Nga, cuối tuần vừa rồi có chụp được tấm hình nào với lại Blue Bonnet hay không?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Blue Bonnet thì là Quang Hưng dành chụp hết trơn rồi, cho nên là chúng tôi chỉ là ngắm đi dọc theo xa lộ mà thôi. Quả thật là thời tiết vẫn tiếp tục đẹp, và ngày hôm nay cho tới những ngày kế tiếp và những ngày vừa qua cũng đẹp lắm. Bây giờ là 52 độ, cao nhất chỉ là 78 và buổi tối là 59, không có mưa. Gió thổi cũng nhẹ thôi, 11 dặm 1 giờ. Ngày mai ấm ấm hơn đôi chút, 85-62. Có thể có mưa 10% thôi nhưng mà chắc không có đâu. Gió thì thổi nhẹ hơn, thì chỉ có 8 dặm 1 giờ. Tới ngày thứ tư có thể là có mưa, mưa đến 50%. Và nhiệt độ hạ thấp hẳn xuống lại là 64-48. Và bắt đầu từ ngày thứ năm cho tới cuối tuần sẽ là một cái thời tiết rất là đẹp, không lạnh, không có nóng. Rất là thích hợp để tổ chức cho những buổi tưởng niệm quốc hận. Bên Houston có đẹp bằng bên này không, Đăng Khoa?
Dạ vâng, thời tiết thì cũng gần như là giống với thành phố Dallas. Thì cuối tuần này vừa qua thì cũng có những cơn mưa đến thành phố Houston, thì nhiệt độ nó cũng tương đối rất là mát mẻ cho hai ngày cuối tuần vừa qua. Hôm nay thì cũng như vậy, lúc này là 61 độ nhiệt độ bên ngoài và lên cao vào ngày hôm nay là vào khoảng 81, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay, và gió theo hướng Tây Bắc từ 10 cho tới 15 dặm 1 giờ. Đêm nay xuống thấp là 60 và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ không thay đổi nhiều. Cao 86 và buổi tối xuống thấp là 63 với 10% cơ hội mưa. Và đúng như vậy, tới ngày thứ tư thì nhiệt độ lại bất ngờ giảm xuống trở lại. Ngày thứ tư thì là 20% cơ hội mưa và nhiệt độ lên cao vào khoảng 83-84. Buổi tối xuống thấp là 59. Và kể từ sau ngày thứ tư cho tới thứ năm và cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống và đúng là sẽ thích hợp cho chúng ta tổ chức tưởng niệm 30 tháng 4.
Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là một đề xuất đã được chờ đợi từ khá lâu đối với khu học chánh Houston, trong đó tạm thời từ bỏ để mà có thể dành cái quyền kiểm soát hơn 10 học khu có những cái thành tích thấp, vốn đang phải đối mặt với những đánh giá khác nhau trước cuộc bỏ phiếu quan trọng trong ngày hôm nay. Ở ngày mai, xin lỗi quý vị, thì lát nữa Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình những người thân của những nạn nhân trong vụ đánh bom tự sát đã giết chết 57 người gần thủ đô của Afghanistan. Một bản tin kế tiếp cho biết thống đốc Greg Abbott đang tìm kiếm cuộc bầu cử đặc biệt để thế vào chỗ của dân biểu liên bang là Black Parenthood của khu vực Corpus Christi, sau khi ông này đã quyết định từ chức sau những cáo buộc về vấn đề quấy rối tình dục, thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một cựu giới chức đứng đầu đoàn thể dục dụng cụ của Hoa Kỳ là bà Martha Caroli trong một cuộc phỏng vấn phát sóng đêm ngày hôm qua trên đài NBC cho biết bà cảm thấy buồn về và giận dữ về những tội ác mà bác sĩ Larry Nassar đã làm, nhưng không biết vấn đề anh ta đã lạm dụng phòng tập thể dục dưới cái vỏ bọc chăm sóc y tế và cảm thấy không có trách nhiệm với hành động của mình. Và cuối cùng, liên quan đến khu vực Puerto Rico thì người dân tại nơi đây đã, sau cơn bão Maria trong thời gian năm ngoái, thì những thiện nguyện viên đã sử dụng những vật liệu tái chế để xây dựng những cái khu ở mới cho những người tị nạn. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói về việc tuyển chọn cầu thủ của NFL sẽ được tổ chức năm nay tại thành phố Arlington. Trong khi đó thì họ chụp một cái tấm hình ông ủy viên NFL là ông Roger Goodell đang nói chuyện với lại các khán giả trong cái đợt tuyển chọn các cầu thủ của bóng bầu dục NFL 2017 đầu tiên tại thành phố Philadelphia. Lúc bây giờ đã có tới 250.000 cổ động viên đã đến tham dự cái buổi sinh hoạt này. Năm nay thì cái cuộc tuyển chọn các cầu thủ mới cho NFL sẽ được tổ chức tại thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Ứng cử viên hàng đầu của Mỹ là ông Andrew Manuel Lopez Obrador đã bước vào cái giai đoạn đầu tiên của 3 cuộc tranh luận và hiện nay đang dẫn đầu với 2 đơn vị số đối với lại 5 đối thủ của mình. Và ông đã không có lãng phí thời gian nhắc lại đến các vấn đề chẳng hạn như là nạn tham nhũng, và ông hứa là sẽ ân xá cho các tội phạm. Trong khi cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang chuẩn bị cho cái cuộc họp đó với lại vị tổng thống của Nam Hàn cũng như là của Hoa Kỳ, thì Trung Cộng cảm thấy như là bị đẩy ra ngoài lề vậy. Và cuối cùng thì vấn đề di dân, những người Venezuela đã dẫn đầu những người được xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Trong khi đó tại miền Bắc Texas, cái con số các dịch vụ giúp đỡ này cũng đang có nhu cầu rất lớn. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng Hoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thì phần tin vào tuần trước chúng tôi cũng nói về khu học tránh Houston, thì họ đang phải chịu một cái sự có thể là tiếp quản từ cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas, và cái ngày cuối cùng để mà có những cái điều trần trước cơ quan giáo dục tiểu bang Texas là ngày 30 tháng 4. Thì sáng nay vẫn tiếp tục có một bản tin của tờ Houston Chronicle nói về việc rằng là một cái đề xuất được chờ đợi từ lâu của khu học tránh Houston để mà tạm thời từ bỏ quyền kiểm soát hơn 10 trường có cái kết quả học tập thấp nhất đang phải đối mặt với những đánh giá trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày mai, ngày thứ ba. Chủ tịch của hội đồng giáo viên lớn nhất tại thành phố Houston là Zed Capo đã có cái đề nghị cho phép học viện Energy for STEM, tức là về các cái ngành khoa học, kỹ nghệ, kỹ sư và toán học, có thể điều hành tất cả 10 trường học trên. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng đó là một sự sắp xếp vội vàng, trong khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của khu học tránh Houston Rhonda Skidon-Jones nói rằng cái sự sắp xếp này bây giờ là sự lựa chọn tốt nhất trong các cái lựa chọn xấu nhất mà khu học tránh Houston có thể có. Bởi vì nếu như mà không có sự tiếp quản thì các cái trường này sẽ phải đối mặt với việc đóng cửa hoặc là tiếp quản đến từ tiểu bang. Theo thỏa thuận thì Học viện Energy for STEM sẽ được điều hành bởi Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia cho sự phát triển của các sắc dân tại thành phố Houston, James Dolas. Cựu ủy viên của khu học tránh Houston là Paul Harris và nha sĩ của thành phố Missouri là Opal Brandy. Thì những người này sẽ chịu trách nhiệm cho việc tuyển dụng, quản trị cũng như là điều hành tất cả các hoạt động tại 10 trường học này. Xin được nhắc lại các cái trường này là trường tiểu học Plashear, Dorgan, Highland Heights, Madden và Wesley, trường Middle School Henry Woodson và trường High School Kashmir, Wesley và Worthing. Bằng cách tham gia vào các cái quan hệ này thì khu học tránh Houston sẽ ngăn chặn được các biện pháp trừng phạt của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas, đó là phải chịu cái sự tiếp quản của cơ quan này. Khu học tránh Houston đã phải đối mặt với những trừng phạt đó theo một cái đạo luật năm 2015 do cái sự thất bại trong việc cố gắng cải thiện thành tích học tập tại những cái trường học này. Học viện Energy for STEM này hiện đang điều hành các cái trường middle school và high school với khoảng 1.000 học sinh. Và các cái trường này đã coi như rằng là được giám sát bởi Louis Bullock, đã điều hành tất cả các cái chương trình của khu học tránh Houston từ năm 1998. Thì khi mà tiếp quản các cái trường middle school và high school thì đã có 2 trường trung học trước đó có tỷ lệ tốt nghiệp thấp cũng như rằng là các cái điểm không có được cao, thì khi được cái sự tiếp quản của học viện này thì đã có tỷ lệ tốt nghiệp cũng như là điểm kiểm tra và điểm SAT cao hơn cả mức trung bình của khu học tránh Houston trong niên khóa 2016-2017. Và quay trở lại với người đứng đầu của Houston Federation of Teachers là ông Capo, vì ông nói rằng là ông có những cái sự lo ngại bởi vì bây giờ học viện đang có khoảng 1.000 học sinh, thì nếu như bây giờ tiếp quản thêm 10 trường học nữa và có thể phải tiếp thêm khoảng 6.000 học sinh thì liệu có thể giúp được 10 trường này thoát ra khỏi những cái kết quả học tập thấp hay không? Và trong khi đó thì phát ngôn nhân của khu học tránh Houston cuối tuần vừa qua đã không nói hoặc tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về cuộc đàm phán của khu học tránh với lại Học viện Energy. Và họ nói thêm rằng là hiện giờ còn quá sớm để mà nói về cái kết quả này, và người ta nói rằng là phải đến trước ngày 30 tháng 4, tức là vào cuối tuần này thì mới biết được kết quả rằng là 10 cái trường học này sẽ phải đóng cửa hay là chịu sự tiếp quản của cái học viện này. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Hôm nay thì trên báo nói về cái việc bầu cử nhiều lắm, và hôm nay là bầu cử sớm, và cử tri sẽ hướng về phòng phiếu vào ngày 5 tháng 5 tuần sau để quyết định là nên hay không nên để cho thành phố cho ra đời một cái bond program, gọi là trái phiếu đó, lớn nhất từ xưa tới giờ là 399.5 triệu, kể cả 261 triệu cho công việc đang sửa sang đường xá và mở thêm đường. Thị trưởng của Forbes là bà Betsy Price nói dự án trong chương trình trái phiếu này sẽ đưa tới việc làm cho đời sống tốt đẹp hơn, kể cả việc an toàn công cộng, đó là việc tăng cường thêm ti cảnh sát cũng như là ti cứu hỏa. Những điều này sẽ được cộng đồng chấp thuận trong hơn 40 lần hội họp. Cử tri của Forbes đã đồng ý tất cả 7 loại trái phiếu được trình bày kể từ năm 1986. Trong lịch sử bầu cho trái phiếu thường có cái số bầu rất là thấp. Trong năm 2014 chỉ có 3% của số cử tri của thành phố là 364.284 cử tri. Hiện thời thành phố có số người ghi danh đi bầu là 423.200 người. Theo lời của Assistant City Manager là Jay Chapa cho biết, nếu nó được thông qua thì vài project sẽ thực hiện ngay trong năm nay, kể cả việc thực hiện một shelter cho các loại động vật trong các loại động vật mà nuôi trong nhà ở phía bắc của Forward. Và những dự án trong chương trình trái phiếu dự trù trong vòng khoảng 5 năm, nhưng sẽ kéo dài cho tới 20 năm mới trả được cái nợ. Những project này sẽ chọn từ khoảng 1.6 triệu trong list gọi là wish list. Bầu cử sớm bắt đầu hôm nay và kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Hành động chính trị này được hướng dẫn bởi Phòng Thương mại Á Châu kêu gọi. Văn phòng Our Community, Our Future đã có một chương trình gây quỹ được 400.000 để promote cho cái program package trái phiếu này cho vùng Tarrant Regional Water District. The Water District nói là họ cần tiền để hoàn thành công việc vĩ đại là Panther Island Flood Control và những chương trình phát triển ở downtown. Giám đốc văn phòng thương mại là Bill Thornton nói là cử tri sẽ support chương trình trái phiếu đó vì là tương lai của mọi người. Ông nói hai cái package của hai loại trái phiếu này chỉ là trường hợp chỉ nhắm vào cái trường hợp win-win situation mà thôi, tức là thắng chứ không có thua. Thành phố sẽ không tăng thuế bất động sản để trả nợ trái phiếu. CD đã có 80.5 đồng của thuế, 16 đồng 35 cent để dùng cho cái số nợ này. Và Hội đồng Thành phố ngày 10 tháng 4 đã đồng ý tiêu khoản 270.742 cho việc bầu cử. Và Forward chưa có dùng hết số tiền đã được chấp thuận trong số 292 triệu của trái phiếu của Package năm 2014. Trước khi năm nay kết thúc, CD sẽ tiêu dùng 207 triệu và sẽ đưa thêm cái số tiền còn lại là 84.7 triệu trong năm 2019. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin cũng liên quan đến bầu cử và cũng có liên quan đến những cái bê bối về vấn đề tấn công tình dục. Trong đó nhắc đến dân biểu Hoa Kỳ là Blake Fahrenhut của khu vực Corpus Christi. Thì hai tuần sau khi ông này đã đột ngột từ bỏ hơn là phải chịu đối mặt với một cuộc bỏ phiếu về vấn đề đạo đức trước các cáo buộc về quấy rối và lạm dụng tình dục đối với những nhân viên trong công tác bầu cử, vận động bầu cử của ông. Thì bây giờ cái việc ra đi của ông đã để lại một khoảng trống lớn trong khu vực Texas Gulf Coast. Ông Blake Fahrenhut với nhiệm kỳ 4 năm không chỉ là để lại một khoản nợ là khoảng 84.000 Mỹ Kim cho những cái giải quyết về vấn đề quấy rối tình dục mà năm 2015 ông đã bị cáo buộc. 7 tháng trước khi đến cuộc bầu cử giữa kỳ là bầu cử tháng 11, xin lỗi quý vị, thì việc ra đi của ông này đã khiến cho các giới chức của tiểu bang đang phải chạy đua để tìm người mà lấp vào chỗ trống, mặc dù chỉ là một thời gian ngắn. Nhưng mà đây là một khu vực khá quan trọng, tại vì khu vực của dân biểu Fahrenhut là đã bị cơn bão Harvey đánh vào năm ngoái và bây giờ vẫn còn đang rất là lộn xộn và đang cần sự phục hồi. Thống đốc Greg Abbott thì với quyền hạn của mình, ông có thể kêu gọi một cuộc bầu cử đặc biệt. Thì hiện ông đang xem xét những cái cách để mà có thể vừa phù hợp với luật của liên bang và tiểu bang, nhưng mà vừa cũng phải hợp lý. Tại sao? Tại vì quá trình để mà kêu gọi một cuộc bầu cử đặc biệt rất là rắc rối, bao gồm cả việc là ứng cử viên phải nộp hồ sơ, in phiếu bầu, đếm phiếu vắng mặt và có khả năng sẽ có một cuộc runoff. Và các giới chức bầu cử tại địa phương thì ước tính chi phí cho cuộc bầu cử đặc biệt đó phải lên đến 200.000 Mỹ Kim. Và đây là một con số khá lớn với khiến cho khoảng 13 khu vực tại khu vực quận hạt 27 phải chịu con chi phí quá lớn này. Trong khi đó, Quốc hội thì lại rất là nhiều công việc trong những tháng sắp tới. Trong đó nổi bật là vấn đề lập pháp như là vấn đề người nhập cư, an ninh biên giới, thương mại và chi tiêu thì khó có khả năng để mà chi trả số tiền kể trên. Vấn đề này thật ra thì khó để mà có thể biết trước. Khi mà ông Fahrenholt, người đã chạy đua vào Quốc hội trong tư cách là thành viên của Tea Party vào năm 2010, nhưng mà ông này đã bị vướng vào những cái cáo buộc về vấn đề đạo đức kể từ năm 2017. Trong đó, ông đã bị một thư ký báo chí 27 tuổi là Lauren Green đã đánh ông này với vấn đề là ông đã quấy rối tình dục. Mặc dù vụ kiện đã được giải quyết một năm sau đó, nhưng nó đã khiến cho một cuộc điều tra được mở ra bởi Ủy ban Đạo đức tại Hạ viện. Với khi mà phong trào Me Too đã gây sôi nổi trên toàn quốc, khiến cho những người bị cáo buộc ra vấn đề quấy rối tình dục đã bị đưa ra ánh sáng. Ông Fahrenholt thì vẫn cho rằng là mình vô tội, nhưng mà đã giải thích rất ít cho quyết định từ chức của mình. Ngoài việc phát biểu trong một đoạn video nói rằng là trong lòng ông, thì ông biết đã đến lúc phải ra đi và tìm kiếm những thách thức mới để phục vụ người dân. Vụ từ chức của ông Fahrenholt diễn ra 9 ngày sau khi ông được thông báo rằng sẽ có một ủy ban điều tra của Ủy ban Đạo đức Hạ viện lên kế hoạch bỏ phiếu cho vụ kiện của ông từ ngày 11 tháng 4 tới đây. Xin lỗi quý vị, ngày 11 tháng 4 tức là 5 ngày sau khi ông này quyết định từ chức. Thì nói chung bây giờ hảo ngọt thì vụ nào cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng hết thôi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Nói về vấn đề bầu cử thì cái cuộc bầu cử cho ngày mùng 5 tháng 5 sắp tới đây tại các khu vực địa phương sẽ bắt đầu khởi sự trong ngày hôm nay thứ hai là cuộc bầu cử sớm. Tại thành phố Golden là một trong những cái thành phố lớn sẽ chọn một vị thị trưởng mới. Và trong cái cuộc chạy đua này trước đó thì ông Doug Attis đã từ chức cái chức vụ thị trưởng của thành phố và buộc phải tổ chức một cái cuộc bầu cử đặc biệt để cho một cái vị thị trưởng có thể nắm giữ cái chức vụ này trong vòng một năm. Trong khi đó thì bà Lori Borret Dawson, 54 tuổi, là một chuyên gia về địa ốc cũng như là về kế toán. Bà là cái người duy nhất đã có được cái kinh nghiệm điều hành trong cái nghị viên của thành phố. Trong khi đó thì bà Lila Green đã 72 tuổi đã từng ra tranh chức thị trưởng vào năm ngoái. Đồng thời ông Louis Moore, 71 tuổi, cũng đã từng giữ cái chức vụ ủy viên kế hoạch của thành phố. Nói chung thì tất cả đều đã lớn tuổi. Riêng tại thành phố Louisville là một trong những cái thành phố duy nhất tại miền Bắc Texas với dân số trên 100 cũng đang có một cuộc tranh cử về thị trưởng rất là gay go. Thành phố Lancaster hiện nay thì có tới 6 ứng cử viên ra tranh chức thị trưởng của các thành phố này. Hai ứng cử viên trước đây là nghị viên và cũng đã từ chức để mà ra ứng cử. Tại thành phố Sunnyvale cũng đang bầu lại chức thị trưởng. Ngoài ra thì còn có những cái thành phố khác cũng bầu lại cái chức thị trưởng, chẳng hạn như là Farmersville, Flower Mound, Highland Park, rồi Kennedale, Little Elm và thành phố Wilmer. Riêng tại học khu Denton ISD thì họ mong muốn là sẽ dành 24.000 Mỹ Kim cho mỗi học sinh. Học sinh tại học khu này hiện nay có khoảng chừng 31.437 em tất cả trong học khu của Denton ISD. Và họ cũng đã yêu cầu cần phải có số tiền lên tới 750.000.5 triệu Mỹ Kim để mà có thể sửa chữa các cơ sở của họ, cũng như là nâng cấp về cái hệ thống an ninh và kỹ thuật. Thêm vào đó thì cũng dành một số tiền để có thể xây những cái cơ sở về thể thao. Học khu này cũng hy vọng là họ có đủ cái số tiền để có thể sửa chữa hoặc là xây thêm hay thay thế cho 24 trường học. Ủy viên của học khu này cho biết là họ sẽ không có tăng thuế nữa, mặc dù là tỷ lệ thuế ở đây là 1 đồng 54 sen cho mỗi giá trị bất động sản trong cái khu vực này. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai, 23 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 8 tháng 3 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ rưỡi là chương trình của cộng đồng Dallas. 1:30 là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ rưỡi là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là câu chuyện thời sự. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hay quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội, nhưng mà nói về Medicaid với bà Angie Hồ Quang. Và ngày thứ Năm là phóng sự từ Houston, phóng sự dỗ tổ võ sư khai sáng Võ Việt Nam, Việt Võ Đạo. Ngày thứ Sáu, quý vị xem tiếp chương trình lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam, chương 11 kỳ 2. Ngày thứ Bảy là phóng sự lễ thanh minh tảo mộ tại khuôn viên Nghĩa trang Redland, cũng như là chuyện bên lề đã gặp gỡ tri ân Trung tướng Richard E. Carey, là người chỉ huy của Di Tản, ngày cuối cùng tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ Sài Gòn. Và ngày Chủ nhật, quý vị đón xem chương trình đặc biệt về Quốc hận 30 tháng 4. Ngày hôm nay thì trời đẹp và những ngày kế tiếp thì cũng đẹp. Ngày hôm nay quý vị nào mà có rảnh rang nhớ là đi bầu sớm, bầu cử sớm từ đây cho tới thứ Sáu. Khi mà bầu cử sớm thì được cái lợi là quý vị có thể là bầu chỗ nào cũng được trong cái khu vực của mình, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị thính giả và thưa chị Thu Nga, sáng ngày hôm nay thời tiết đẹp như thế này, nhưng mà tuần lễ, nguyên một tuần lễ là đều đẹp hết, quý vị có thể đi bầu được đến những cái nơi mà quý vị sinh sống. Về phần tin giao thông, thưa quý vị, trên đoạn xa lộ 635 LBJ giờ này cũng đang bị kẹt xe đi về hướng Tây từ đoạn Úc cho tới exit của Forestland. Quý vị sẽ phải mất 15 cho đến 20 phút qua cái đoạn đường này. Chúng tôi thấy thì bên Dallas kẹt xe nhiều hơn, và trên đoạn xa lộ 12 lúc 12 đi về hướng Đông cũng đang kẹt từ Singleton Boulevard cho tới Airport Freeway. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.